này đây Thiên Chúa ngự đến, lâm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tinh quyền thanh, tây đời khỏi muôn tội khiên. Năm xưa trên bến hòa giang, con Chúa chiều phép giữa gió an, ban cho nhân thế mẫu gương, khiêm tôn nguồn ban phát hồng ân.
Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Đức Thánh Cha Francisco trong huấn từ truyền tin Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chỉ phép lửa hôm nay. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng của Phúc Âm Phụ hôm nay cho chúng ta thấy khung cảnh nơi cuộc đời công khai của Chúa Giêsu bắt đầu. Người là con Thiên Chúa và là đấng Messiah đến bờ sông Jordan và được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Sau khoảng 30 năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu không xuất hiện với một phép lạ nào hay ngồi trên ghế giặc giặc. Người xếp hàng với những người đến lãnh nhận phép rửa từ Gioan. Bài ca phụng vụ hôm nay nói rằng dân chúng đến để chịu phép rửa với linh hồn và đôi chân trần một cách khiêm tốn. Và Chúa Giêsu chia sẻ số phận của chúng ta là những kẻ tội lỗi. Người bước xuống về phía chúng ta, người xuống sông như trong lịch sử thương tích của nhân loại. Người dìm mình trong dòng nước của chúng ta để chữa lành nó, và người dìm xuống với chúng ta giữa chúng ta. Người không đi trên chúng ta nhưng bước xuống về phía chúng ta. Người không đi riêng cũng không với một nhóm đặc quyền, nhưng người đi với dân chúng, thuộc về đoàn dân đó và đi cùng với dân chúng để chịu phép rửa với đoàn dân khiêm tốn đó. Chúng ta hãy dừng lại ở một điểm quan trọng. Vào lúc Chúa Giêsu nhận phép rửa, bản văn cho biết người đang cầu nguyện. Thật tốt khi chúng ta suy gẫm điều này. Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng bằng cách nào? Người là con Thiên Chúa, có cầu nguyện như chúng ta không? Có. Chúa Giêsu, như các sách tin mừng lặp lại điều này nhiều lần, dành nhiều thời gian để cầu nguyện. Vào đầu mỗi ngày, thường là vào ban đêm, trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Lời cầu nguyện của người là một cuộc đối thoại, một mối tương quan với Chúa Cha. Như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy hai thời điểm của cuộc đời Chúa Giêsu. Một rằng người bước xuống về phía chúng ta, xuống nước sông Jordan. Đằng khác, người hướng tầm nhìn và con tim lên khi cầu nguyện với Chúa Cha. Đó là một bài học lớn cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong những vấn đề của cuộc sống và trong nhiều tình huống phức tạp, được kêu gọi đối diện với những khắc khoải và chọn lựa khó khăn vốn kéo chúng ta xuống. Nhưng nếu chúng ta không muốn bị đánh bại, chúng ta cần phải nâng mọi thứ lên. Và đây chính là tác động của việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một lối thoát, không phải là một nghi thức ma thuật hay lặp đi lặp lại những câu kinh đã thuộc lòng. Nhưng cầu nguyện là cách để Chúa hành động trong chúng ta, để chúng ta nắm bắt được điều mà người muốn truyền đạt cho chúng ta ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, để có sức mạnh tiến về phía trước. Cầu nguyện giúp cho chúng ta, vì nó liên kết chúng ta với Thiên Chúa, mở ra cho chúng ta cuộc gặp gỡ với người. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa, lắng nghe lời người, là thờ lạy người. Ở đó, trong im lặng, phó thác cho người những gì chúng ta sống. Và đôi khi, cầu nguyện cũng là kêu lên với người như ông Gióp, thổ lộ ta với người. Cầu nguyện sẽ mở cửa trời, như lối dùng một hình ảnh đẹp của bài tin mừng hôm nay. Cầu nguyện cung cấp dưỡng khí cho sự sống để hít thở ngay cả khi đang gặp khó khăn và giúp cho chúng ta nhìn mọi sự với một tầm nhìn rộng lớn hơn. Trên hết, cầu nguyện cho phép chúng ta có kinh nghiệm giống như Chúa Giêsu tại sông Jordan, làm cho chúng ta cảm nhận mình là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Khi cầu nguyện, Chúa Cha cũng nói với chúng ta như đã nói với Chúa Giêsu trong tin mừng: con là con yêu dấu của Cha. Việc chúng ta trở thành con cái bắt đầu từ ngày rửa tội, cho chúng ta được dìm mình trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Chúa Cha. Chúng ta đừng quên ngày rửa tội của chúng ta. Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em, ngày rửa tội của anh chị em là ngày nào? Có thể một số sẽ không nhớ. Một điều đẹp là hãy nhớ ngày rửa tội của mình, bởi vì đó là ngày tái sinh của chúng ta, giây phút chúng ta trở thành con Thiên Chúa với Chúa Giêsu. Nếu không nhớ, khi trở về nhà, hãy hỏi mẹ, dì, ông bà, con rửa tội ngày nào, và học cách mừng lễ này được rửa tội để tạ ơn Chúa. Và hôm nay, trong giây phút này, chúng ta tự hỏi, việc cầu nguyện của tôi thế nào? Tôi có cầu nguyện theo thói quen, miễn cưỡng, chỉ như đọc những công thức không? Hay tôi nuôi dưỡng sự thân mật với Chúa, đối thoại với người, lắng nghe lời người? Giữa bao nhiêu việc chúng ta làm hàng ngày, chúng ta đừng bỏ qua việc cầu nguyện. Chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện. Hãy dùng những lời khẩn cầu ngắn để lặp lại thường xuyên. Hãy đọc tin mừng mỗi ngày. Cầu nguyện sẽ mở cửa trời. Và bây giờ, chúng ta hướng về Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ cầu nguyện, người đã làm cho cuộc đời của mình trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên, cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến, trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội khiên.
Đây là tất cả bài huấn từ truyền tin cho Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa ngày mùng 9 tháng Giêng 2022 hôm nay. Kính thưa quý anh quý chị, bài huấn từ truyền tin này có vẻ đơn sơ ha, không có gì đặc biệt phải không? Riêng em thì em thấy có một cái chi tiết này, cũng tạ ơn Chúa cho em đã để ý đến đó mà làm từ rất lâu rồi. Bởi vì em không quan trọng cái ngày birthday của em sinh vào trần gian này cho bằng ngày em được sinh vào làm con của Thiên Chúa, ngày em được rửa tội. Bởi thế nên cứ năm nào cũng vậy, tới ngày rửa tội của em là em đi tĩnh tâm đó, để cảm tạ Chúa đã cho con được làm con của Chúa, cứu độ con và cho con được thông phần với bản tính thần linh của Chúa, sống chính cái sự sống của Chúa, thì con cố gắng sống làm sao cho đẹp lòng Chúa. Đó, cái ngày rửa tội của em nhớ kỹ lắm. Cái ngày đó là ngày 11 tháng 10. Vì đó là lễ Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa. Và cái vị linh mục rửa tội cho em lúc bây giờ thì sắp sửa làm giám mục thôi. Đấy là cha chánh sở Trịnh Như Khuê. Ngày năm 1950 ngài mới làm giám mục, rồi sau đó làm hồng y. Nhưng mà năm 48 em sinh ra thì ngài mới là cha chánh sở ở nhà thờ Hàm Lâm, Hà Nội. Và cái năm 2006 thì chúng em về Việt Nam, em đến cái nhà thờ đó, em tới cái bể rửa tội. Và cha sở lúc bây giờ nói là anh may mắn, đáng lẽ cái bể rửa tội này đã được đem đi chỗ khác rồi, mà bây giờ chưa kịp mang thì anh tới rồi. Và em tới cái chỗ bể rửa tội của em cảm động quá sức lẫn mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mình được rửa tội đó, mình đâu biết gì đâu. Ngay chỗ này nè, đứng ngay chỗ này nè. Mà bây giờ mình về sau cái bể rửa tội đó, 58 rồi, gần 60 rồi. Bể rửa tội đó, gần 60 năm sau mới thấy được nơi mình rửa tội. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy là những giây phút rất là xúc động các anh chị ạ. Đó. Vì thế này Đức Thánh Cha khuyên đúng lắm đấy các anh chị ạ. Nếu chúng ta luôn luôn ý thức được chúng ta là con của Thiên Chúa, thì chúng ta không dám làm nhục cha của mình. Bởi vì sao vậy? Cha của mình là đấng thánh, cha mình là trọn lành. Đó, cha của mình là yêu thương tha thứ, mà mình làm con mình lại làm ngược hẳn lại như vậy. Do đó nên chúng ta thấy hơi nhục khi mà có người ngoại giáo họ nói: "Úi dồi ôi, người Công giáo mà gian dối thế." Nói dối thật đấy chứ. Đôi khi có những người lương, người Phật mà họ tốt lắm các anh chị ơi, thiệt đấy, rất là tốt. Mà chúng ta cũng phải xấu hổ đi chứ, thiệt đó mà. Bởi thế nên nếu mà chúng ta ý thức được chúng ta là con của Thiên Chúa nha, chứ không phải chịu thương. Nếu mà chúng ta ra đường chúng ta nói là tôi là con Tổng thống, ngoài lắm nó có gì nữa. Mà đây đâu phải con Tổng thống, con của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói vậy là cha tôi là Thiên Chúa. Wow, cha tôi là Thiên Chúa, cha tôi là Tổng thống. Úi ôi, còn gì bằng nữa. Vậy mà chúng ta coi thường, chúng ta là con của Chúa, cha của Thiên Chúa là cha chúng ta, cha của chúng ta là Thiên Chúa mà chúng ta sống. Không có xứng đáng với thân phận ơn gọi làm con Thiên Chúa đâu. Do đó chúng ta xét mình là hôm nay là lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, chúng ta xét mình là giống hôm nay là lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Và vì lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa là lễ tột đỉnh cho mùa Giáng sinh. Giáo hội hay sắp xếp như vậy lắm. Cứ cái một lễ trọng nào đó thì kết thúc của một mùa nhưng mà lại mở đầu cho một mùa khác, chẳng hạn như là lễ Chúa Giêsu chỉ phép ở đây là tột đỉnh của mùa Giáng sinh nhưng mà lại là mở đầu cho mùa thường niên sau mùa Giáng sinh. Tại sao là tột đỉnh? Tại vì Chúa Giêsu Kitô sinh ra làm người và bây giờ thì ngài full, ngài đã phát triển full rồi, 30 tuổi rồi, thì đó thì lúc mà ngài tỏ mình cho dân ngoại cũng là lễ hiển linh. Nhưng mà lúc bây giờ ngài là một hài nhi thôi. Nhưng mà hôm nay đó, lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa đó, ngài là một thanh niên ở tuổi 30, là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Ngài đã trọn vẹn cái nhân tính của ngài rồi. Đó, ngài tỏ mình ra. Và ngày hôm nay cũng phải nói là ngày mà Thiên Chúa Cha sinh ra Chúa Con trong thời gian. Còn cái ngày mà Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu ở nơi hang đá đó, là cái ngày sinh ra một con người. Nhưng mà hôm nay đó là ngày mà Thiên Chúa Cha sinh ra con của mình, khi mà Chúa Cha đầu sức dầu cho con của mình bằng Thánh Linh. Và chính Chúa Cha đã nói: "Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi người." Cái ngày hôm nay là ngày hiển linh, ngày lễ hiển linh, Chúa Giêsu hiển linh. Nhưng mà hiển linh đây là tỏ ra mình là ai, mà đã là Thiên Chúa nhập thể, là con Thiên Chúa thì phải hùng lắm chứ, thì phải vinh quang chứ. Nhưng mà ngược lại các anh chị, Thiên Chúa tỏ mình ra như thế nào đây? Thiên Chúa tỏ mình ra như là một tội nhân. Chúa Giêsu thật sự không có tội, không phạm tội, nhưng mà ngài lại mắc tội. Giống hệt như chúng ta này, chúng ta không phạm tội nguyên tổ, hai nguyên tổ mới phạm, nhưng mà chúng ta lại mắc nguyên tội. Nó là như thế, Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu không phạm tội, Chúa Giêsu vô tội, Chúa Giêsu thánh thiện, nhưng Chúa Giêsu lại mắc tội. Mắc ở chỗ nào? Là ở chỗ ngài mặc lấy nhân tính của con, ngài gánh lấy tội trần gian. Do đó nên tất cả mọi tội lỗi của con người từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế, kể cả tội giết 6 triệu người Do Thái của Hitler, kể cả những cái tội mà khủng khiếp nhất trên thế gian này, khủng bố, kể cả tội dâm dục, kể cả tội ngoại tình, mọi tội đều ở nơi Chúa Giêsu, dù Chúa không có phạm những tội đó. Do đó chúng ta thấy không? Do đó Chúa Giêsu đã mặc lấy nhân tính, đã gánh tội trần gian, tất cả mọi tội lỗi của con người đều ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Và giống như hôm nọ em chia sẻ online, thì tự Chúa không có tội, giống như là Chúa, da của Chúa trắng, Chúa vô tội, thánh thiện, trắng trẻo. Nhưng mà bây giờ đó, Chúa muốn Chúa nhuộm tội, Chúa muốn nhuộm cái tội của loài người. Đó, tự Chúa không có tội, nhưng mà tội lỗi của loài người Chúa muốn nhuộm đấy đó. Mặc lấy nhân tính này là nhuộm lấy tội lỗi của nhân. Bởi thế nên bây giờ cái nhân tính đó toàn là tội thôi, toàn là tội thôi. Do đó nên chính Chúa Giêsu cũng mang thân phận của một tội nhân dùng Chúa vô tội để lãnh nhận phép rửa thống hối của Gioan Tiền Hộ. Rồi chưa hết các anh chị ạ, chưa hết, đến buổi chay chúng ta thấy gì? Sau cái biến cố mà Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa hôm nay liên quan đến phần hồn của người, thì vì người đã gánh tội trần gian mà người phải ăn chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa, lại tới thân xác của Ngài. Sau khi linh hồn được thanh tẩy, được nghĩa là lãnh nhận phép rửa của Tiền Hôi Doan, thì tới thân xác của Chúa. Thế nên sau khi nhận phép rửa là tới thân xác, là Chúa đi vô hoang địa để chay tịnh, để đền tội thay cho nhân loại nơi chính bản thân của mình. Mà trong khi thân xác của Chúa không có đam mê nhục dục, tính mê nết xấu như mình, nhưng mà Chúa vẫn, bởi vì cái thân xác của con người đã buông tuồng, đã không làm chủ mình, do đó nên phạm đủ mọi thứ tội. Do đó nên bây giờ Chúa đã phạm cái thân xác đó. Giờ đây Chúa dùng cái thân xác đó để chúng ta thấy rằng, rồi cái vấn đề hiển linh ở đây, nó là vấn đề Thiên Chúa đã trở thành một tội nhân để cứu các tội nhân. Và vì thế nên khi chúng ta nhận biết Chúa, là Chúa hiển linh nơi chúng ta, là Chúa hiển linh nơi chúng ta. Vì thế nên trong ngày lễ Chúa hiển linh dịp phép rửa đây, chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu ở chỗ là một hàng chúng ta bước xuống với tất cả mọi người. Chúng ta đừng coi chúng ta trên bất cứ một ai. Chúa Giêsu vô tội mà Chúa Giêsu đồng hóa mình với tội nhân mà cũng dìm mình xuống để được rửa, thì chúng ta là ai để chúng ta cho là chúng ta là công chính hơn người khác, ném đá người khác vậy? Thấy không? Chúng ta cũng phải bước xuống khỏi cái ấp ngạo mạn của chúng ta, kiêu căng của chúng ta, xét đoán của chúng ta, phán đoán của chúng ta, khinh thường của chúng ta. Đấy, bước xuống. Đấy, Chúa Giêsu đã bước xuống, dù người là con Thiên Chúa, người hiển linh ở chỗ bước xuống. Và chính những cái tầm thường hèn hạ xấu xa tội lỗi đó là những cái Chúa muốn dùng để tỏ mình ra. Thấy không? Vì đó là em nói người hiển linh ở nơi những cái mà chúng ta nhận biết người, khi chúng ta phạm tội để được tha thứ, khi chúng ta đau khổ để được chữa lành. Đấy, khi người chữa lành chúng ta, người tha tội chúng ta là người hiển linh nơi những sự khốn nạn của chúng ta đấy. Rồi, nhưng mà không phải chỉ bước xuống với nhân loại thôi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một cái yếu tố đặc biệt mà chỉ có phụ ông Thánh Luca mới nói đến cái yếu tố thôi, cái chi tiết đó thôi, đó là người đang cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa thì người đang cầu nguyện. Việc lãnh nhận phép rửa đó là một việc cầu nguyện của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu đó, theo phụ ông Thánh Luca đó, Ngài hay thuật lại Chúa Giêsu cầu nguyện ở những lúc đặc biệt lắm. Chẳng hạn như chọn 12 tông đồ, người cầu nguyện thâu đêm. Rồi khi biến hình trên núi, thì đấy cũng là lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện thì Chúa biến hình. Thì đây cũng vậy, khi đang lãnh nhận phép rửa thì người cũng đang cầu nguyện. Lúc nào người cũng cầu nguyện. Cầu nguyện đây là cái gì các anh chị? Thì đây Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện đây là nâng mình lên, nâng tâm hồn lên, nâng tất cả mọi sự lên Thiên Chúa Cha. Đấy, nó như vậy. Do đó nên cái tác động đầu tiên mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là bước xuống với nhân loại, hòa đồng với nhân loại, cùng với nhân loại, để rồi cầu nguyện. Cầu nguyện đây là nâng nhân loại, nâng tất cả những cái gì khốn nạn tội lỗi của nhân loại lên với Chúa Cha. Chúng ta thấy hay không? Tác động cầu nguyện đó là kết hợp giữa thần tính và nhân tính, và thánh hóa cái nhân tính, làm cho nhân tính được hiệp nhất với thần tính. Mà thật sự khi Chúa Giêsu nhập thể, bắt đầu nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria rồi đó, thì lúc bây giờ nó trở thành ngôi hiệp rồi. Thần tính và nhân tính nên một với nhau ngay lúc bây giờ rồi. Vì nên một với nhau ngay lúc bây giờ, do đó nên chỉ có một ngôi vị thôi, chứ không phải hai ngôi vị. Ngôi vị duy nhất đó là ngôi vị Thiên Chúa làm người. Có vậy thôi, chứ không phải có hai ngôi vị. Nhưng mà cái ngôi vị đó bây giờ là tiếp tục để tỏ mình ra là nhân tính và thần tính luôn luôn kết hợp với nhau khi Chúa Giêsu cầu nguyện. Nó hay chỗ là đầu tiên là Chúa bước xuống, giống như là Chúa Giêsu Giáng sinh vậy. Giáng sinh để làm gì? để nâng con người lên, để cứu chuộc con người, để cho con người được cứu rỗi, để cho con người được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đó là tác động cầu nguyện, là tác động nâng chúng ta lên với Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi. Và vì thế nên chúng ta thấy không, ở nơi biến cố Chúa Giêsu đã nhận phép rửa có mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đấy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rõ ràng. Ngôi hai là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngôi Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên Chúa Kitô. Rồi ngôi Chúa Cha là lời đã phán về Con của mình. Thế ông Ba Ngôi. Và vì thế nên khi mà chúng ta lãnh nhận phép rửa cũng vậy, Chúa Giêsu sai các thánh tông đồ đi làm phép rửa, thì với cái công thức gì? Các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì đây, trong bài phụ âm lễ Chúa Giêsu chia phép rửa hôm nay, theo phụ âm Thánh Luca cũng như 5B, 5A, theo phụ âm Thánh Marco, Matthew đều có Chúa Ba Ngôi ở đó. Vì thế nên chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta dâng lên Đức Mẹ lời cầu nguyện. Lạy Đức Trinh Nữ, Maria là Trinh Nữ cầu nguyện. Xin làm cho cuộc đời của chúng con trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa. Amen.
Này đây Thiên Chúa ngự đến, trong năm quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên, cõi trời thanh tuyên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến, trong dòng nước biết hòa giang. Làm cho nước nên tinh tuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội khiêng. Trăng trên cõi trời xanh, tiếng Chúa Cha phán dạy uy nghiêm. Đây con chi ai của ta, muôn thuở làm vui thỏa lòng ta.
Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 16 em bé. Thì Căng Đu tiếng Việt. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 16 em bé là con của các nhân viên Vatican. Đấy, thì at least là để qualify là con của các nhân viên Vatican đó. Nhưng mà còn một cái qualify nữa, đó là điều kiện là mấy em nó bao nhiêu tuổi nữa thì mới được Đức Thánh Cha rửa tội cho, chứ không phải lớn tổng ngồng rồi. Cũng là con của các nhân viên Vatican đó mà được Đức Thánh Cha rửa cho đâu, không có đâu. Đó là chúng ta theo dõi tiếp. Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô. Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Sistine do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 1981. Năm nay là năm thứ 40 đấy các anh chị. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em là con của các nhân viên Vatican đã được các Đức Giáo Hoàng rửa tội tại nơi linh thiêng và đẹp nhất này trong nội thành Vatican. Trong bài giảng ứng khẩu nhá, chứ Đức Thánh Cha không có dọn, không có viết ra nhá, ứng khẩu thôi. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta tưởng niệm phép rửa của Chúa. Có một bài ca phụng vụ rất hay trong ngày lễ hôm nay, nói rằng dân Israel đi đến sông Jordan với đôi chân trần và linh hồn trần. Có nghĩa là một tâm hồn muốn được rửa bởi Chúa. Không có một sự giàu có nào, không, nhưng cần có Chúa. Hôm nay, những em bé này cũng đến đây với linh hồn trần để nhận được sự công chính của Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa Giêsu, sức mạnh để tiến bước trong cuộc sống. Các bé đến để nhận căn tính Kitô. Đơn giản chỉ là như thế thôi. Hôm nay, con cái của anh chị em sẽ nhận được căn tính Kitô. Và anh chị em, cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu phải bảo vệ căn tính này. Đây là nhiệm vụ của anh chị em trong suốt cuộc đời mình. Bảo vệ căn tính Kitô cho con cái của anh chị em.
Đó là một dấn thân hàng ngày, làm cho căn tính ấy lớn lên với ánh sáng mà chúng sẽ nhận được ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói với anh chị em điều đó thôi. Đây là thông điệp của ngày hôm nay. Hãy bảo vệ căn tính Kitô mà anh chị em đã có, và hôm nay làm cho con cái của anh chị em được đón nhận. Nghi thức này hơi dài và các bé cảm thấy lạ lẫm khi ở đây trong một môi trường không quen thuộc. Chúng là những nhân vật chính. Hãy đảm bảo là các bé không quá nóng để chúng cảm thấy thoải mái. Và nếu các bé đói thì cứ cho chúng bú sữa ở đây trước Chúa, không có vấn đề gì hết. Và nếu chúng la hét lên, cứ để chúng hét. Bởi vì chúng có một tinh thần cộng đoàn, có thể nói là tinh thần tập thể, tinh thần chung. Và chỉ cần một bé bắt đầu thì ngay lập tức có một dàn nhạc. Hãy để chúng tự nhiên khóc, để chúng cảm thấy tự do, nhưng đừng để chúng cảm thấy quá nóng và đừng để chúng đói. Và vì vậy, với sự bình an này, chúng ta tiếp tục cử hành nghi thức. Và đừng quên, chúng sẽ nhận được căn tính Kitô, và nhiệm vụ của anh chị em là bảo vệ căn tính Kitô này. Cảm ơn anh chị em. Các anh chị thấy Đức Thánh Cha chúng ta hay không? Ngài là như vậy đó, Ngài rất là bình dân các anh chị, rất là bình dân. Thường thường những người khác đó, là nghiêm nghị lắm, các đức hồng y mà giữ lễ nghi là phục vụ là lơ mơ là chết ngay, đuổi ra ngoài, không cho khóc, rồi ngồi đó mà cho con bú, không được, vân vân. Các vị cũng có lý, nhưng mà chúng ta thấy không, khi mà các tông đồ xua các trẻ em đi, chúng nói không được, để cho nó tới với ta, bởi vì nước trời là của chúng. Thế là các tông đồ tẽn tỏ. Đấy là lòng thương xót Chúa đấy các anh chị ạ. Phải thông cảm với người khác, chứ không phải bắt họ theo ý mình. Và đó là cái chiều hướng mà em vẫn nói các anh chị, là khóa lòng thương xót Chúa của tông đồ Chúa Hình Tượng vậy. Là mình phải tôn trọng tác động của Chúa Thánh Thần nơi anh chị em. Đôi khi họ chỉ walk in thôi, họ chẳng có ghi danh gì cả, nhưng mà họ tới đấy họ thấy mình đang tĩnh tâm, họ mới biết thì họ muốn tham dự, thì cho họ tham dự chứ còn sao lại không, thấy không? Tại sao vậy? Họ tới với mình, họ muốn được nghe những cái đó là quý rồi, tại sao mình cấm họ? Chúng ta là như vậy, ghi danh mà không có giới hạn, cứ đến 2-3 tiếng cũng được, hay là nửa ngày cũng được, hay là đến full càng tốt, thế thôi. Chúa làm việc, Chúa có tự do của Chúa. Họ có tự do của họ, chúng ta có tự do của chúng ta. Vậy thôi, thì đây, Đức Thánh Cha nói đó, nếu các cháu mà nó đói đó, bởi vì cái nghi thức giảng này, ta nói nên trẻ em sao nó chịu được, thế nên nó đói, chứ cho nó bú, không sao cả. Ngài không nói, nhưng mà các bà mẹ cũng phải biết là phải kín đáo. Nhưng mà có những người kín đáo không được, không thể ngồi mà cho con bú chỗ này là chỗ mà linh thiêng nhất của giáo hội để bầu giáo hoàng mà đi ngồi cho con bu như vậy mà ra cái gì chẳng hạn thế đó. Được không? Đức Thánh Cha này không. Rồi khi mà chúng la hét, cứ để cho chúng hét, bởi vì đó là các đoàn. Chúng nó chỉ có biết như vậy thôi, thì Chúa muốn cho chúng nó lên tiếng một cách kiểu cách của chúng nó, ngôn ngữ của chúng nó. Thế đấy là tốt đấy, nó là thiên thần mà thiên thần ở trên trời thì không có cái giọng hét như chúng nó như chết trần gian này. Cho đó là hay, cứ để chúng nó làm. Mà chúng ta thấy không, hay không? Đấy là Đức Thánh Cha của chúng ta là như vậy, rất là bình dân, thông cảm, nâng đỡ. Chúng ta thấy là Đức Thánh Cha dặn cha mẹ là cái gì, là hãy bảo vệ căn tính Kitô của các con mình. Bởi vì khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta, căn tính chúng ta là gì? Là con Thiên Chúa. Có thể thôi, là con Thiên Chúa. Bởi thế nên cái đó là ơn rất là cao trọng, rất là cao trọng. Cao trọng hơn giáo hoàng, cao trọng hơn hồng y, cao trọng hơn tất cả mọi chức tước trên trần gian này. Bởi vì đó là con Thiên Chúa. Và muốn làm giáo hoàng, muốn làm linh mục, phải là con Thiên Chúa đã, rồi mới làm gì thì làm. Chứ không phải lơ mơ. Đấy, chúng ta theo, nó là như vậy đó. Do đó nên Đức Thánh Cha dặn dò các cha mẹ ở đó, nhưng mà thật sự cũng là chúng ta đấy, chúng ta cũng phải biết cái căn tính của chúng ta là ai, để nhờ đó chúng ta mới sống xứng đáng là con của Thiên Chúa. Thế thôi. Rồi bây giờ em xin đọc sang cái truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh nhá. Lúc nãy thì có nói qua đến vấn đề từ năm 1981 do Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị khởi xướng bắt đầu, và bây giờ là 40 năm sau. Và bây giờ mình đọc trực tiếp cái tin tức đó như thế nào. Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Sistine. Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Sistine do Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thiết lập vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em là con của các nhân viên Vatican đã được Đức Giáo Hoàng rửa tội tại nơi linh thiêng và đẹp nhất của nội thành Vatican. Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu Giáo Hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô. Nhà nguyện được trang trí theo phong cách thời phục hưng của các bức bích họa, đặc biệt nhất là hai công trình nghệ thuật Trần Nhà và Sự Phán Xét Cuối Cùng của thiên tài nghệ thuật Michelangelo. Nơi đây hàng năm ngoài việc đón gần nửa triệu du khách tham quan, từ hơn 40 năm qua còn đón tiếp một cách riêng tư và ấm cúng của bầu khí gia đình. Mỗi năm vào Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, các trẻ sơ sinh và gia đình các em, chính Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ và rửa tội cho các em. Kính thưa quý anh với chị, đọc tới đây em xin dừng lại để nói qua về cái vấn đề là chúng ta tới nhà nguyện Sistine đó. Các anh chị thấy những tour guide họ dẫn chúng ta gì không? Im lặng, không chụp hình. Vô đó chỉ ngắm nhìn thôi. Do đó chúng ta vô đó là không có ai nói năng gì hết, và chỉ có ngước lên nhìn khắp các nơi, các chốn. Nhất là bức họa là Phán Xét Chung. Đây, em xin đọc tiếp. Lúc đầu, chỉ có các trẻ sơ sinh là con của các vệ binh Thụy Sĩ được rửa tội nơi đây. Nhưng sau mở rộng ra cho các em là con của nhân viên Vatican nữa. Đấy, qualify đó là phải là con của các vệ sĩ và nhân viên của Vatican. Đấy, cái điều kiện đầu tiên là phải là con của thành phần đó thì mới được Đức Thánh Cha rửa tội vào mỗi lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa đó, vì có cái vinh dự như vậy đó. Bởi thế nên các em về sau này lớn lên á, bây giờ nó không biết gì hết, lớn lên nó nói wow, Đức Giáo Hoàng rửa tội tôi nè. Đó, hôm đó là ngày đó ở đó đó, baptism certificate này tuyệt vời. Rồi em xin đọc tiếp. Văn phòng nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về thánh lễ này. Các trẻ sơ sinh được rửa tội trong thánh lễ có cha mẹ là nhân viên của quốc gia thành Vatican và đã cử hành bí tích hôn phối. Chứ những em mà không có bí tích hôn phối là không có được rửa tội đâu. Đấy là cái qualify thứ hai. Mỗi em được phép có 4 người đến tham dự trực tiếp. Đó là bố mẹ ruột và bố mẹ đỡ đầu. Rồi. Những ai đã từng tham dự thánh lễ rửa tội cho các trẻ sơ sinh đều có những ấn tượng đẹp khó phai mờ. Như ông Mario Gano, người Thụy Sĩ, nhân viên của Bộ Truyền thông chia sẻ khi tham dự lễ rửa tội cho con của ông vào năm 2014 rằng: trong một ngày, nhà nguyện Sistine trở thành giáo xứ của chúng tôi, bầu khí gia đình, mục vụ. Và Đức Thánh Cha cảm thấy thanh thản trong vai trò là cha xứ của chúng tôi. Ông nói thêm về bầu khí ấm cúng này. Như vào năm 2020, những ai tham dự hẳn còn nhớ Đức Thánh Cha đã nói với các bà mẹ đang bối rối vì con của họ khóc trong thánh lễ rằng: hãy để cho các em khóc, vì tiếng khóc của các em như một bài thánh ca. Theo ông Mario Gangano, những khoảnh khắc như thế này cũng rất quan trọng để có thể nhìn thấy những người con của Vatican. Mọi người nghĩ về Vatican như một tu viện lớn. Tuy nhiên, có những gia đình sống, làm việc ở đó và con cái của họ hiện diện rất nhiều, tham gia vào cuộc sống của quốc gia thành Vatican. Ông nói như thế. Và còn một cái yếu tố nữa mà trong cái bản văn tiếng Việt này không có thơ nói đến, mà em đọc ở bên CNA thì có nói đến cái điều kiện đó. Có nghĩa là nếu mà con của nhân viên thì là được, mà cha mẹ phải là có kết hôn đàng hoàng tử tế theo đạo. Nhưng mà vậy thì mấy đứa bé đó thì nó lớn rồi nó cũng được Đức Thánh Cha rửa tội cho. Không, 1 tuổi trở xuống thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ sau cái lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa này này mà có ai sinh ngày ngày mai mới sinh đó. Đấy thì các em đó năm tới qualify. Chứ không phải là lớn tầm ngông rồi đâu, 2-3 tuổi đâu, không có đâu. Chỉ có trong vòng 1 năm thôi thì mới được Đức Thánh Cha rửa tội cho vào lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Này đây Thiên Chúa ngự đến trong lòng quyền vương đế toàn năng. Này Thiên Chúa ta hiền trị trên cõi trời thanh thiên cao vời. Ngày hôm nay đã ngự đến trong dòng nước biếc hòa giang, làm cho nước nên tình thuyền thanh, tẩy đời khỏi muôn tội kiêng.